Kính chào quý thính giả. Chúng tôi hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang nghiên cứu lá thư sứ đồ Phaolô gửi cho Philemon. Hôm nay là bài thứ ba với đề tài Đức tin và lòng yêu thương của Philemon. Dựa trên phần Kinh Thánh thư Philemon từ câu 4 đến câu 7. Nhưng trước khi qua bài học hôm nay, chúng ta cùng ôn lại một vài điểm chính của phần bài học trước. Trong bài 2 về lời mở đầu thư Philemon, được chép trong thư Philemon câu 1 đến câu 3, chúng ta đã ghi nhận được một số bài học có liên quan đến việc sứ đồ Phaolô nhắc đến Timôthê trong các thư tín của ông, những bài học liên quan đến các danh xưng Phaolô dùng, và vấn đề hội thánh nhóm lại trong nhà của Philemon. Việc sứ đồ Phaolô nhắc đến tên Timôthê cho thấy tinh thần đồng đội của ông rất cao. Đây là tinh thần và thái độ chúng ta nên có khi cùng làm việc với người khác. Qua bốn danh xưng mà chúng ta thấy sứ đồ Phaolô sử dụng trong phần mở đầu lá thư, chúng ta ghi nhận được người gửi thư là Phaolô và Timôthê, còn người nhận thư là Philemon. Phaolô xưng mình là kẻ tù của Chúa cứu thế. Ông gọi Timôthê là anh em của chúng ta và gọi Philemon là người rất yêu dấu, cũng là người cùng làm việc với Phaolô. Qua các danh xưng này, chúng ta thấy sứ đồ Phaolô có lòng tin cậy Chúa và có lòng yêu thương anh em. Ông kể mình là tù nhân của Chúa, và ông cho biết việc ông ở tù đã đem lại nhiều điều lợi ích cho công việc Chúa. Và ông tin rằng nếu Chúa không cho phép, điều đó không thể xảy ra, do đó ông kể mình là tù nhân của Chúa chứ không phải của người. Khi gọi Philemon là người yêu dấu và bạn cùng làm việc, Phaolô cho thấy thái độ của ông đối với người chung quanh và những người cùng làm việc với ông. Phaolô cũng nói đến hội thánh nhóm họp trong nhà của Philemon, cho chúng ta thấy việc tổ chức hội thánh tư gia không phải là điều mới lạ, đã có ngay từ xưa, trong những hoàn cảnh đặc biệt. Hội thánh tại tư gia là điều đáng khuyến khích. Nhưng chúng ta không nên đi đến chỗ quá khích để cho rằng chỉ hội thánh tư gia mới là hội thánh thật. Lời Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta, thờ phượng Chúa nơi nào cũng được, miễn là chúng ta thờ phượng Chúa với lòng thành do Thánh Linh hướng dẫn. Khi người xưa đã tranh luận về việc thờ phượng Chúa tại Jerusalem hay trên núi Gerizim, Chúa Giê-xu cho biết chúng ta có thể thờ phượng Chúa ở mọi nơi. Đức tin thành thật mới là điều quan trọng. Nơi thờ phượng chỉ là phương tiện, tinh thần thờ phượng mới là điều quan trọng. Chúng ta vừa ôn lại vài điểm chính trong bài học thứ hai của thư Philemon, và bây giờ chúng ta sang bài học thứ ba, đức tin và lòng yêu thương của Philemon. Sau lời chào đầu thư và trước khi đi vào phần chính của lá thư, sứ đồ Phaolô nói về đức tin và lòng yêu thương của Philemon như sau. Chúng ta xem từ câu 4 đến câu 7. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi hằng ghi nhớ anh trong lời cầu nguyện, vì nghe nói anh có lòng yêu thương và đức tin trong Đức Chúa Giê-xu và cùng các thánh đồ. Tôi cầu xin Ngài rằng đức tin đó là đức tin chung cho chúng ta, được có hiệu nghiệm, khiến người ta biết ấy là vì Đấng Christ mà mọi điều lành được làm trong chúng ta. Vả hỡi anh, tôi đã được vui mừng yên ủi lắm bởi lòng yêu thương của anh, vì nhờ anh mà lòng các thánh đồ được yên ủi. Hoặc theo bản dịch năm 2002, tôi luôn luôn tạ ơn Đức Chúa Trời mỗi khi nhắc đến anh trong khi cầu nguyện. Tôi được nghe về đức tin của anh nơi Chúa Giê-xu và tình yêu thương anh bày tỏ cho tất cả các thánh đồ, Tôi cầu xin rằng lòng rộng lượng từ đức tin của anh sẽ giúp anh hiểu biết sâu xa hơn tất cả những phúc lành mà chúng ta có trong Chúa Cứu Thế. Thật vậy, tôi rất vui mừng và được khích lệ vì tình yêu thương của anh, bởi vì, thưa anh, nhờ anh, lòng các thánh đồ được phấn khởi. Trước khi đi vào phần bài học hôm nay, chúng tôi xin nêu một số vấn đề chúng ta cần suy nghĩ qua các câu hỏi gợi ý sau đây. Câu hỏi thứ nhất. Xin cho biết hai điều Phao-lô làm cho Philemon được ghi trong câu 4. Xin cho biết hai điều Phao-lô làm cho Philemon được ghi trong câu 4. Câu hỏi thứ hai. Chúng ta học được điều gì trong gương cảm tạ và cầu nguyện của Phao-lô? Chúng ta học được điều gì trong gương cảm tạ và cầu nguyện của Phao-lô? Câu hỏi thứ ba. Hai điều Philemon đã làm khiến cho Phao-lô vui mừng tạ ơn Chúa là gì? Hai điều Philemon đã làm khiến cho Phao-lô vui mừng tạ ơn Chúa là gì? Câu hỏi thứ tư. Tại sao Phao-lô gọi đức tin của Philemon là đức tin chung cho chúng ta? Đức tin chung cho chúng ta nghĩa là gì? Tại sao Phao-lô gọi đức tin của Philemon là đức tin chung cho chúng ta? Đức tin chung cho chúng ta nghĩa là gì? Câu hỏi thứ năm. Theo ý bạn, đức tin có hiệu nghiệm trong câu 6, là đức tin như thế nào? Theo ý bạn, đức tin có hiệu nghiệm trong câu 6, là đức tin như thế nào? Và câu hỏi thứ 6. Câu 7, cho chúng ta thấy Philemon là người như thế nào? Bạn có muốn được như Philemon không? Làm thế nào để chúng ta có được tâm tình như của Philemon? Chúng tôi xin nhắc lại. Câu 7 cho chúng ta thấy Philemon là người như thế nào? Bạn có muốn được như Philemon không? Làm thế nào để chúng ta có được tâm tình như của Philemon? Vừa rồi là 6 câu hỏi cho bài học hôm nay. Sau đây chúng ta sẽ sang phần nghiên cứu Kinh Thánh.
Nguyện theo Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo Đức Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi.
Trong phần Kinh Thánh này, chúng ta ghi nhận được những bài học sau đây. Thứ nhất, trong câu 4, Phao-lô nói, tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, hằng ghi nhớ anh trong lời cầu nguyện. Phao-lô luôn nhớ đến người khác và cầu nguyện cho họ. Phao-lô nói điều này chẳng những trong thư gửi cho Philemon mà thôi, nhưng hầu như trong mỗi lá thư ông đều viết như vậy. Phao-lô luôn nghĩ đến các tín hữu khác, đến những người cùng làm việc với ông và cầu nguyện cho họ. Tinh thần cầu thay là tinh thần không thể thiếu trong đời sống của người theo Chúa. Chúng ta cần nhớ đến nhau và cầu nguyện cho nhau mỗi ngày. Bài học thứ hai. Phao-lô cầu nguyện với tinh thần tạ ơn. Ông viết, tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, hằng ghi nhớ anh trong lời cầu nguyện. Mỗi khi cầu nguyện, chúng ta thường xin Chúa điều này điều nọ, và thường thiếu tinh thần biết ơn hoặc cảm tạ. Học gương cầu nguyện của Phao-lô, chúng ta nhớ cảm ơn Chúa về những điều Chúa đã làm cho chúng ta, và cũng cảm tạ Chúa mỗi khi chúng ta được tin vui về người khác, như điều Phao-lô viết trong câu 5. Bài học thứ 3. Trong câu 7, Phao-lô nói, vả hỡi anh, tôi đã được vui mừng yên ủi lắm bởi lòng yêu thương của anh, vì nhờ anh mà lòng các thánh đồ được yên ủi. Chúng ta nên vui và tạ ơn Chúa khi thấy người khác tiến bộ trong Chúa. Đây thật là niềm vui của người phục vụ Chúa. Không gì làm cho người phục vụ Chúa vui và thỏa lòng hơn là thấy những người mình hướng dẫn được tiến bộ trong Chúa. Bài học ở đây gồm hai mặt. Là người phục vụ Chúa, ta hãy vui và biết ơn Chúa khi thấy những người khác tăng trưởng trong Chúa. Là người theo Chúa, chúng ta hãy nhớ rằng niềm vui của người phục vụ Chúa là được thấy chúng ta tăng trưởng trong đức tin. Chúng ta thấy hai điều khiến Phao-lô được khích lệ về Philemon. Đó là lòng yêu thương và đức tin của Philemon. Phao-lô viết, nghe nói anh có lòng yêu thương và đức tin trong Đức Chúa Giê-xu và cùng các thánh đồ. Phao-lô nghe nói về lòng yêu thương và đức tin của Philemon. Phao-lô cũng nói tương tự như vậy về hội thánh tại La Mã. Trước hết, tôi nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ vì hết thảy anh em mà tạ ơn Đức Chúa Trời tôi về đức tin anh em đã đồn khắp cả thế gian. Người ta có thể nghe đồn, nghe nói về nhiều điều, nhưng khi phải nói về chúng ta, người ta sẽ nói như thế nào? Có thể có những tiếng đồn không đúng sự thật, nhưng nói chung, nếu chúng ta có những điều tốt lành, những điều đó cũng không thể che giấu được. Nếu người khác nghe về chúng ta, họ sẽ nghe những điều gì, tốt hay xấu? Họ có nghe về chúng ta như Phao-lô đã nghe về Philemon không? Họ có được nghe đồn về lòng yêu thương và đức tin của chúng ta không? Phao-lô nói đến lòng yêu thương và đức tin trong Đức Chúa Giê-xu và cùng các thánh đồ. Các thánh đồ là nói chung tất cả những người theo Chúa. Chữ yêu thương và đức tin ở đây có thể hiểu là lòng thương yêu và đức tin đối với Chúa cũng như đối với các tín hữu khác. Nhưng chúng ta cũng có thể phân biệt hai từ này, đó là đức tin, nói về mối quan hệ của chúng ta với Chúa, còn lòng yêu thương, nói đến quan hệ giữa chúng ta với nhau. Người theo Chúa là người có đức tin thật nơi Chúa và có lòng thương yêu anh em mình. Chúng ta hãy dùng hai điều này để đo lường mức độ thuộc linh của chúng ta. Chúng ta hãy đặt câu hỏi này cho chính mình. Tôi có yêu mến Chúa hết lòng không? Tôi có hết lòng tin nơi Chúa không? Tôi có yêu thương người chung quanh như chính thân mình không? Xin Chúa giúp chúng ta tăng trưởng mỗi ngày trên mọi phương diện, trong mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa và giữa chúng ta với nhau, để chúng ta yêu Chúa nhiều hơn, tin Chúa nhiều hơn, yêu nhau nhiều hơn và cũng tin cậy lẫn nhau nhiều hơn nữa. Ước mong khi nghe nói về chúng ta, người ta sẽ nghe nói về đức tin và lòng yêu thương của chúng ta, như Phao-lô đã nghe về Philemon vậy. Thank you. những điều Phao-lô viết ra đề cập đến đức tin và lòng yêu thương của Philemon, chúng ta thấy có một số điểm ta có thể học nơi Phao-lô. Phao-lô luôn nhớ đến người khác và cầu nguyện cho họ. Tinh thần quan tâm và cầu thay cho người khác là tinh thần không thể thiếu trong đời sống của người theo Chúa. Chúng ta cần nhớ đến và cầu nguyện cho nhau mỗi ngày. Ngoài ra, Phao-lô cầu nguyện với tinh thần tạ ơn. Ông viết, tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, hằng ghi nhớ anh trong lời cầu nguyện. Học nơi gương cầu nguyện của Phao-lô, chúng ta cần nhớ cảm ơn Chúa về những điều Chúa đã làm cho chúng ta, và cũng cảm tạ Chúa mỗi khi chúng ta được tin vui về người khác như điều Phao-lô đã viết trong câu 5. Sau khi nhắc đến đức tin và lòng yêu thương của Philemon với tinh thần cảm tạ Chúa, Phao-lô tiếp tục bày tỏ lòng mong ước của ông đối với Philemon. Đây là phần kinh thánh chúng ta sẽ học trong bài học tiếp theo, Đức tin và lòng yêu thương của Philemon, phần 2.
Chúa vẫn bên tôi mãi không rời. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.